thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quan tâm trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.
Thời gian qua, ngoài làm tốt công tác vận động chăm sóc hội viên, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên còn thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi.
Hiện nay cây chè đang là cây thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của xã Tân Cương. Những năm qua, nhiều chính sách đầu tư cho phát triển cây chè được xã triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp nông dân làm giàu từ cây chè. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông báo về việc tin bão trên Biển Đông. Theo công văn số 282/TT-NH ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, sáng nay 13 tháng 8 năm 2018, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2018, tên quốc tế Benbinka. Hồi 7 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 90 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2018, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định khoảng 120 đến 150 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Cảnh báo mưa lớn, trong ngày 14 tháng 8 năm 2018 có mưa rải rác. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018, khu vực tỉnh Thái Nguyên có khả năng có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, tố, lốc và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các đoạn đường đô thị ngập sâu, các khu vực ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30 cm, nghiêm cấm không cho người dân và phương tiện qua lại. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban, triển khai và thực hiện.
thực hiện chủ trương chung của Trung ương Đảng và Đảng bộ tỉnh về việc trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy chiếm 39%, là một trong những địa phương đứng đầu tỉnh về tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy cấp thành phố. Tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành chiếm 30%. Trong tổng số 108 cán bộ là trưởng phó cấp phòng ban đơn vị của thành phố có 34 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 29,3%. Trong tổng số 164 lãnh đạo phường xã có 52 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 32%, trong đó có 18 đồng chí giữ cương vị người đứng đầu, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân. Số cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở xuống giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban của thành phố và các phường xã là 21 trên 284 đồng chí, chiếm tỷ lệ 7,4%. Đảng bộ thành phố cũng đã xây dựng xong quy hoạch cấp ủy thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo tỷ lệ nữ và trẻ không dưới 30%. Đối với cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ, không đảm bảo sức khỏe theo quy định, hạn chế về năng lực, không đủ tuổi tái cử theo quy định được xem xét giải quyết chế độ theo Nghị định 132 của Chính phủ, Chỉ thị 36 của Trung ương Đảng và Nghị định 108 của Chính phủ.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Hướng nghiệp và Dịch vụ việc làm Quỳnh Mai, số 3/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, giáo dục nghề nghiệp và Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Tân Long, tổ 14, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 10 tháng 8 năm 2018, theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách, pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tiến hành duy tu bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị thành phố, tăng cường trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố và các ngày lễ lớn. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dựng lều quán trái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cụ thể, thành phố đã tổ chức ký cam kết cho trên 5.300 trường hợp không sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh, tiến hành bóc rỡ gần 11.500 băng rôn quảng cáo giao vặt, tạm giữ gần 3.500 tăng vật, xử lý vi phạm hành chính trên 1.600 trường hợp, thu gần 600 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trong lĩnh vực trật tự xây dựng đã chỉ đạo kiểm tra 400 trường hợp, trong đó phát hiện 11 trường hợp xây dựng không phép, 11 trường hợp xây dựng sai phép, 17 trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng là gần 4,3 triệu đồng. Với các biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, thành phố Thái Nguyên cũng mong muốn đem lại diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, đồng thời qua đó giúp nâng cao nhận thức trong toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.200 hội viên sinh hoạt tại 32 chi hội. Thời gian qua, ngoài làm tốt công tác vận động chăm sóc hội viên, hội còn tổ chức tốt các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi.
Gia đình hội viên Nguyễn Ngọc Cường, chi hội nạn nhân da cam dioxin xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng đã vươn lên phát triển kinh tế bằng việc mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt mới. Trong số các mô hình ông thử nghiệm thành công có mô hình chăn nuôi lợn rừng sinh sản và thương phẩm. Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình này, trong chuồng nhà ông hiện có gần 10 đàn lợn sinh sản và trên 20 chục con lợn thương phẩm. Cùng với chăn nuôi lợn, ông còn nuôi ong, cá, gà và trồng hơn 100 gốc thanh long ruột đỏ. Từ mô hình này, bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng tiền lãi. Nói về phong trào phát triển kinh tế gia đình trong hội nạn nhân da cam của xã, ông Trần Anh Nghiêm, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xã Quyết Thắng hiện nay cũng rất nhiều các cái mô hình thì trong đó có mô hình nhà đồng chí Cường, rồi mô hình khác nữa như là trồng chè, mô hình khác nữa là nuôi ếch, vân vân. Thì đấy là những cái mô hình làm kinh tế của các nạn nhân da cam chúng tôi.
Với diện tích đất sẵn có của gia đình và thế mạnh phát triển cây hoa đào tại đồng đất Cam Xá, gia đình ông Lê Thành Lũy, hội viên chi hội nạn nhân da cam Dioxin tổ 8, hội nạn nhân da cam Dioxin phường Cam Xá đã quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng cách theo đuổi việc trồng đào cảnh. Nhờ chịu khó học hỏi và bỏ công sức chăm sóc, nên vườn đào với gần 200 gốc đào cổ thụ của gia đình ông thuộc vào nhóm những gia đình có vườn đào đẹp nhất trong làng đào Cam Xá. Ngoài vườn đào cổ thụ, gia đình ông còn trồng 200 cây đào thế nhỏ. Bình quân mỗi vụ đào gia đình ông thu được hơn 200 triệu đồng một năm. Nói về quyết tâm vượt qua hoàn cảnh vươn lên phát triển kinh tế, gia đình ông Lê Thành Lũy cho biết.
Thực hiện lời dạy của bác là tàn nhưng không phế. Cho nên mọi hội viên chất độc da cam cũng như là cựu chiến binh, thương binh của chúng tôi là vẫn phấn đấu, còn sức, còn làm. Trước hết là nâng cao cái hiệu quả kinh tế của gia đình, đồng thời cũng góp một phần sản phẩm chung cho xã hội.
Đánh giá về các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi do Hội nạn nhân da cam Dioxin phát động, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam Dioxin thành phố Thái Nguyên nói.
Hội thì cũng đã tổ chức cái hội nghị là rút kinh nghiệm và học tập những gương điển hình làm kinh tế giỏi. Thế cho nên hội sẽ phát động làm sao anh em cố gắng để giúp đỡ nhau làm kinh tế đảm bảo cuộc sống gia đình. Trong hội hiện nay là không có hộ nghèo.
Đây chỉ là hai trong số hơn 60 hội viên nạn nhân da cam Dioxin của thành phố vượt qua hạn chế về bệnh tật, sức khỏe để nỗ lực vươn lên lao động sản xuất bằng những mô hình phù hợp, từ đó vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào chung của địa phương. Cũng từ các phong trào thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, đã có 35 lượt hội viên được các cấp hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Họ xứng đáng là tấm gương sáng trong việc học tập, làm theo lời bác dạy, thương binh tàn nhưng không phế, cũng như là tấm gương sáng cho con cháu và bà con láng giềng học tập noi theo về lối sống mẫu mực của anh bộ đội Cụ Hồ.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cây chè trên đất Tân Cương đã là cây trồng chủ lực trong việc phát triển kinh tế và làm giàu cho mỗi gia đình người dân nơi đây. Điều này được chứng minh bằng việc khẳng định vị thế vùng chè đặc sản Tân Cương. Để giữ vững danh hiệu cũng như cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm chè ngon, chất lượng, người dân xã Tân Cương đã và đang hướng đến sản xuất chè an toàn.
Đang thu hái những búp chè non trên diện tích gần 3 sào, chị Lương Thị Vĩnh xóm Tân Thái 1 chia sẻ. Trước năm 2005, trên diện tích đất này gia đình chị làm chè trung du. Khi được Hội Nông dân xã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển đổi giống chè, gia đình chị đã quyết định cải tạo vườn và chuyển sang trồng giống chè Lai LDP1. Sau 3 năm trồng, nhận thấy giống chè Lai mang lại hiệu quả kinh tế cao, cộng với việc xã có chủ trương khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa chè vào trồng thay thế các cây trồng màu kém hiệu quả. Gia đình chị đã chuyển toàn bộ diện tích 6 sào đất trồng màu sang trồng giống chè Lai. Đến nay, 9 sào chè kinh doanh của gia đình đã cho năng suất cao. Theo tính toán của chị, mỗi năm thu 10 lứa chè, mỗi lứa được khoảng 2 tạ chè búp khô và bán với giá từ 250.000 đến 500.000 đồng 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng từng lứa chè. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu được từ 300 đến 400 triệu đồng. Cây chè đã mang lại cho gia đình chị cũng như các hộ dân khác trên địa bàn xóm một cuộc sống ấm no và thực sự sung túc. Nói về việc sản xuất chè hiện nay để mang lại hiệu quả, chị Vĩnh chia sẻ.
Chăm bón đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, chè sạch về gác đấy. Cứ là đều chè ngon, đều là bán được chè tươi. Em là cảm thấy cũng nhàn hơn trước. Kinh tế nó cũng chả biết mọi nhà, nói chung là cũng đều phát triển, cũng đều khá khá rồi ạ, chung mình khá rồi ạ. Có nhiều chè nên nó hơi vất vả một tí nhưng mà nó vẫn có nguồn thu nhập vững chãi.
Dựa cái nắng nóng của đầu tháng 8, gia đình chị Nguyễn Thị Quyên xóm Nam Tân đang nhanh chóng hái những búp nhỏ để làm được thành phẩm loại chè tôm nõn. Chị Quyên cho biết với 1,4 sào chè giống LDP1, trừ chi phí, mỗi lứa gia đình thu về khoảng gần 20 triệu đồng. Nếu như trước kia thì trên mảnh vườn này, cả 5 cây lúa cũng chỉ thu được 1,5 triệu đồng. Lúc đó nghĩ việc thu nhập 10 triệu đồng trên mảnh đất này chỉ có thể trong mơ. nhưng nay nhờ có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm ra những sản phẩm chè an toàn, thì những giấc mơ ấy đã thành hiện thực với gia đình.
Chúng tôi làm theo dây chuyền chè Việt Gáp, thế cho nên là chúng tôi chăm sóc, bón phân rồi là phun thuốc thì đều theo của chương trình Việt Gáp, để bón phân hữu cơ rồi phun thì thuốc vi sinh thôi. Thế rồi là chúng tôi chăm bón này, thu hoạch thì nó đạt kết quả cao hơn, thì cái hiệu quả nó cao hơn, chè nó không bị sâu bệnh. Thế thì giá cả thì bán được cao, thế cho nên là cái chè chính vụ nhà gia đình nhà tôi là cũng đạt được năng suất cao.
Xã Tân Cương hiện có trên 400 hectare chè, chiếm khoảng 40% diện tích đất tự nhiên trên địa bàn xã. Quá nửa diện tích chè ở xã Tân Cương đã được người dân địa phương trồng các giống mới thay thế giống chè trung du truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn vào quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến, nên năng suất chất lượng sản phẩm đều được nâng lên. Được mệnh danh là đệ nhất danh trà, cây chè đã tạo việc làm cho nhiều lao động của xã Tân Cương với mức thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng một người một tháng, sản lượng đạt 5.000 tấn chè búp tươi một năm, tương đương 1.000 tấn chè khô. Giá chè Tân Cương thời gian giữa năm ở mức 250.000 đồng một kg. Giá trị kinh tế từ cây chè đã vượt qua con số 250 tỷ đồng một năm. Nhờ cây chè, cuộc sống của nhân dân xã Tân Cương đã thay đổi rõ nét, bộ mặt nông thôn Tân Cương đã bước sang trang mới. Theo ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Chủ tịch UBND xã Tân Cương, cây chè đã thực sự là cây làm giàu của người dân nơi đây. Để thương hiệu chè Tân Cương bay xa hơn, Đảng bộ chính quyền xã đã có những định hướng cho người dân trồng chè để vừa nâng cao thu nhập, vừa phát triển thương hiệu đệ nhất danh trà.
Địa phương hiện nay thì chúng tôi xác định là cái cây chè là cái cây mũi nhọn, cây chủ lực để mang lại cái hiệu quả kinh tế cho địa phương và các cái hộ gia đình. Chúng tôi cũng đã có những cái nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo cho nhân dân phát triển, tăng về cái diện tích và đặc biệt là quan tâm đến cái việc tăng về cái sản lượng và cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế trên một cái đơn vị diện tích. Muốn thế thì chúng tôi đang phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của thành phố, của tỉnh, phòng kinh tế, trạm khuyến nông triển khai đến nhân dân các cái đối tượng trực tiếp sản xuất về các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thế rồi thì cũng có cả những cái áp dụng một số cái giống chè mới và sản xuất. Thế và đặc biệt là các cái tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp rồi thì UTZ, thế và có những cái đổi mới về cái việc chế biến rồi đóng gói cái sản phẩm có cái hiệu quả kinh tế nó tốt hơn.
Người nông dân đã năng động sáng tạo và biết nắm bắt xu thế của thị trường để ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm chè đặc trưng và an toàn cho người tiêu dùng. Nhờ đó mà thu nhập từ diện tích trồng chè tăng cao, góp phần vào phát triển kinh tế mỗi gia đình. Những năm qua, cây chè đã khẳng định được vị thế không những là cây làm giàu cho người dân, mà còn là thương hiệu sản phẩm đệ nhất danh trà trên đất Tân Cương.
Quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy An Giang biên soạn và phát hành tài liệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2018 để phục vụ công tác tuyên truyền. Nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1. Khái lược về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân ở Cù Lao Ông Hổ, làng An Hòa, Tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ Tôn Văn Đề và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Dị, đều là những nông dân cần cù, hiền lành, chất phát. Tôn Đức Thắng là con trai đầu lòng cùng một em trai và hai em gái. Thời thơ ấu, Tôn Đức Thắng được gia đình cho học chữ Nho, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. truyền thống quê hương và những tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp của nghĩa quân Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Tuấn Kiều đã in sâu trong tâm hồn Tôn Đức Thắng, thắp lên trong lòng cậu học trò những dự định lớn lao. Sau tốt nghiệp tiểu học ở trường tỉnh Long Xuyên năm 1906, năm 1907, Tôn Đức Thắng lên Sài Gòn với ý định học việc và thực hiện hoài bão cuộc đời. Vốn thông minh, có tính độc lập cao, có năng khiếu lao động kỹ thuật, giàu lòng thương người, Tôn Đức Thắng đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhận ra sức mạnh và những bất công mà giai cấp công nhân phải chịu đựng, càng giúp Tôn Đức Thắng thêm quyết tâm thực hiện lý tưởng, khát vọng, làm những việc hữu ích cho đất nước, cho dân tộc và giai cấp công nhân. Năm 1909, Tôn Đức Thắng tham gia vận động anh em học sinh lính thủy bãi khóa. Năm 1910, tham gia vận động anh chị em công nhân sở kiến trúc cầu đường và nhà ở Sài Gòn chống bọn chủ, cai, đánh đập vô lý và đòi tăng lương. Năm 1912, tham gia lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son và vận động học sinh trường cơ khí Á Châu, trường bán nghệ Sài Gòn, bãi khóa. Thắng lợi của cuộc đấu tranh bãi công đó đã tiếp thêm niềm tin cho Tôn Đức Thắng vào sức mạnh của giai cấp công nhân và đem lại những kinh nghiệm bước đầu trong việc vận động đoàn kết, tập hợp công nhân chống lại bọn tư bản thực dân. Năm 1915, Tôn Đức Thắng vào học trường cơ khí Á Châu ở Sài Gòn. Năm 1916, Tôn Đức Thắng làm việc trên chiến hạm France. Tại đây, Tôn Đức Thắng đã tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm France ở Biển Đen vào ngày 20 tháng 4 năm 1919 và sau đó bị trục xuất khỏi nước Pháp. Năm 1920, trở về Sài Gòn, Tôn Đức Thắng tích cực tham gia hoạt động nghiệp đoàn và phong trào của giai cấp công nhân, thành lập và lãnh đạo công hội bí mật ở Sài Gòn, hình thức tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển biến mới của giai cấp công nhân nước ta từ thời kỳ chưa có tổ chức sang thời kỳ có tổ chức. Tháng 8 năm 1925, Tôn Đức Thắng cùng công hội đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son giành được thắng lợi. Năm 1927, Tôn Đức Thắng được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức tiền thân của Đảng ta. Cũng trong năm đó, đồng chí được cử làm Ủy viên Ban chấp hành Kỳ bộ, Bí thư Thành bộ Sài Gòn. Tháng 7 năm 1929, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám Lớn, Sài Gòn, sau đó bị kết án 20 năm khổ sai. Tháng 7 năm 1930, bị đẩy ra Côn Đảo. Tại đây, đồng chí đã tham gia vận động thành lập chi bộ Cộng sản nhà tù Côn Đảo và là một trong những chi ủy viên đầu tiên. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, từ Côn Đảo trở về, ngày 15 tháng 10 năm 1945, đồng chí được bầu vào Sứ ủy Nam Kỳ, phụ trách Ủy ban Kháng chiến, chỉ huy các lực lượng vũ trang Nam Bộ. Tháng 12 năm 1945, Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam và các khu 7, 8, 9 được thành lập, đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức hậu cần. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1. Tháng 2 năm 1946 được điều động ra Hà Nội để cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chỉ đạo cuộc kháng chiến kiến quốc. Ngày 16 tháng 4 năm 1946 được cử làm Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội sang thăm Pháp. Tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Liên Việt được thành lập, đồng chí được bầu là Phó Hội trưởng. Ngày 28 tháng 10 năm 1946, đồng chí được bầu làm trưởng đoàn chủ tịch kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1 và kết thúc kỳ họp được bầu là Phó trưởng ban thường trực Quốc hội. Ngày 30 tháng 4 năm 1947, được giao đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhưng đến ngày 25 tháng 7 năm 1947, đồng chí đã xin từ chức, nhường chức vụ trên cho các nhân sĩ yêu nước. Ngày 4 tháng 8 năm 1947, đồng chí được bầu làm Thanh tra đặc biệt toàn quốc. Tháng 1 năm 1948, Hội nghị Trung Đảng mở rộng đã bầu bổ sung đồng chí Tôn Đức Thắng vào Ban chấp hành Trung Đảng. Cùng năm được cử làm trưởng Ban Trung ương Vận động thi đua Ái quốc, quyền trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Ngày 17 tháng 5 năm 1950, Hội hữu nghị Việt Xô được thành lập, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tháng 3 năm 1951, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Tháng 9 năm 1955, đồng chí được phân công giữ chức vụ trưởng ban thường trực Quốc hội. Tại Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Toàn quốc, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 27 tháng 2 năm 1957, đồng chí được cử làm trưởng ban chỉ đạo thanh toán nạn mù chữ Trung ương. Ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 3, đồng chí được bầu là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 1980, đồng chí Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ trần. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, giản dị. Trên 60 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng chí Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước ta. Được Đảng, nhà nước ta trao tặng huân chương đại đoàn kết, được Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ trao tặng huân chương cao quý nhất của nhà nước Mông Cổ. Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba trao tặng huân chương hữu nghị Cuba. Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô trao tặng huân chương Lenin, huân chương cao nhất của Liên Xô, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Thông báo tuyển dụng công chức xã phường năm 2018. Để bổ sung kịp thời đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn cho Ủy ban Nhân dân các xã phường thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyển dụng công chức xã phường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Các chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng được niêm yết tại Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã phường thành phố. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2018 đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Chào bác.
Ừ.
Sao hôm nay trông bác uể oải thế?
Vào mùa rồi mà. Đây chú xem, việc nhiều thế này mà nhà có mấy bóng đâu cơ chứ.
Vất vả quá. Thôi, tôi mới mua lốc nước, mời bác làm một lon cho mát nhá.
Ôi, nước gì mà ngon thế?
Ờ hay, bác không biết à? Nước tăng lực tê giác húc Rino làng mình vẫn thường hay uống đấy ạ.
Ừ.
Nước tăng lực tê giác húc Rino vừa ra mắt lon mới, thiết kế mới, cải tiến công thức, mùi vị lại thơm ngon hơn trước đấy bác ạ.
Hóa ra là Rino có lon mới. Thảo nào mấy hôm nay tôi đi tìm mua mãi mà không thấy. Vừa nhìn cứ sợ là hàng nhái chứ lị. Nhìn này, lon Rino mới, đẹp quá nhỉ.
Dạ vâng, nước tăng lực tê giác húc Rino lon 250ml, màu vàng bắt mắt, biểu tượng tê giác húc to hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn vào là thấy ngay. Bây giờ thì bác cứ yên tâm mà mua về dùng gì nhá.
Còn tê giác to thế này kia mà thì nhầm làm sao được. Có nước tăng lực tê giác húc Rino, không lo mệt mỏi, tăng cường sinh lực khỏe khoắn và tập trung mỗi ngày.
Nước tăng lực Rino mới, lon mới, công thức mới, mạnh mẽ như tê giác húc.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Vào mùa giải mới đó em, phải chạy ngay đi mua ca cộng thôi. Nhân mùa giải mới truyền hình ca cộng có ưu đãi chỉ 495.000 chọn bộ HD, há hồ xem tất cả các trận ngoại hạng Anh, độc quyền Champions League, Europa League. Ngoài ra ca cộng có hơn 130 kênh, có cả kênh phim HBO bom tấn thỏa sức cho em xem đó. Ưu đãi chỉ tới mùng 9 tháng 9 thôi.
Wow, vậy chạy ngay đi mua ca cộng thôi anh ơi.
Wow, ca cộng càng xem
càng yêu.
Truy cập kplus.vn hoặc gọi 1900 1592.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.